Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 7 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Linh Đan với câu chuyện về một di dân tị nạn thời chiến tranh Việt Nam được thả khỏi nhà tù của Mỹ sau hơn 3 thập niên. Nhưng mong ước được làm lại cuộc đời và trở thành một công dân tốt của Anh có thể không thành vì nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam. Sau đó là phóng sự từ Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Một di dân tị nạn thời chiến tranh Việt Nam được thả khỏi nhà tù Mỹ sau hơn 30 năm, nhưng mong ước được làm lại cuộc đời và trở thành một công dân tốt của Anh có thể không thành trước nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam. Anh Lê Hồng Lâm đầu tháng này tới trình diện sở di trú Mỹ theo thủ tục mà những người sau khi được thả khỏi nhà tù nhưng trong thời gian chờ trục xuất về Việt Nam phải làm theo định kỳ. Anh Lâm giờ đây 52 tuổi sau hơn 3 thập niên bị giam trong tù cho VOA biết rằng tại buổi trình diện hôm 7 tháng 6 anh được yêu cầu đi làm hộ chiếu Việt Nam và anh lo sợ đó sẽ là dấu hiệu cho thấy anh sẽ bị đưa trở về Việt Nam trong lần trình diện sắp tới.
Cái ông cứ nói là một trong 3 tháng nữa phải đi tới tòa đại sứ xin apply cái travel document với không thôi là cái Vietnam passport. Ông hẹn lại tháng 9 ngày 8 tây này gặp lại.
Anh Lâm nói với VOA từ California, nơi anh và người em trai lúc đó mới 12 và 10 tuổi, lần đầu tiên đặt chân tới nước Mỹ, cách đây hơn 40 năm từ một trại tị nạn Hồng Kông.
Đi 42 năm rồi, đâu có biết ai ở đâu, giờ về Việt Nam mình lại không thích Cộng sản rồi, giờ mà mình ở bên này về đó nữa, nhất định là Cộng sản nó làm khó dễ. Cộng sản sẽ nói mình phản quốc này nọ, nó xấu này nọ, nó làm khó dễ.
Suru for Solidarity, một dự án hành động của người Mỹ gốc Nhật vì công bằng xã hội, đang vận động ủng hộ để yêu cầu Thống đốc bang California Gavin Newsom trực tiếp ân xá cho anh Lâm để anh có thể ở lại nước Mỹ và thực hiện ý nguyện trả nợ cộng đồng cũng như là một công dân tốt. Anh Lâm và người em trai được đưa tới Mỹ năm 1981 sau một năm sống ở trại dành cho người tị nạn ở Hồng Kông. Người mẹ ruột của anh không đi cùng trong lần vượt biên từ Sài Gòn vì sức khỏe, nhưng gửi anh đi để trông nom người em trai. Tuy nhiên khi đến Mỹ, hai anh em bị chia cắt và có những số phận khác nhau. Bị gia đình bảo trợ hắt hủi và ngược đãi, anh Lâm bỏ nhà ra đi và tìm chỗ dựa trong một băng đảng.
Để đi bộ đời như nọ, bây giờ rồi trong tôi cũng gặp những đứa hoàn cảnh như mình vậy, rồi cũng đó, rồi cũng rồi lập băng lập đảng, rồi làm anh em với nhau. Sống cái xã hội đen từ lúc bé đến lúc 19 tuổi đã vô tù rồi.
Anh Lâm cho biết anh rời bỏ gia đình bảo trợ đi sống lang bạt khi mới 14 tuổi. Lần đầu tiên anh bị bắt giam khi mới 19 tuổi, anh được thả nhưng 2 năm sau đó bị bắt trở lại vì tham gia giết người trong một lần tranh cãi băng đảng. Anh Lâm cho biết anh đã dùng súng bắn chết một thành viên băng đảng khác và phải thụ án tù chung thân có ân xá tại nhà tù tiểu bang San Quentin.
Lúc hoặc là anh cũng nghĩ đâu có mình đâu có được ra đâu. Nghĩ là thượng đế ban cho anh ra chứ nghĩ cuối cùng là cái con hôn. Không có tin là mình được thả nữa.
Trong thời gian ở tù, anh Lâm đã thay đổi nhờ vào việc tham gia các lớp học và sự giúp đỡ của nhiều người, trong đó có một giáo viên mỹ thuật mà anh gọi là dì Jun. Năm 2019, anh Lâm được đặc xá sau 32 năm ngồi tù, nhưng chờ sẵn anh ở cửa nhà tù là người của sở di trú. Họ đưa anh tới trại giam của cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ ở hạt Yuba. Tại đây anh Lâm bị giam giữ trong 2 tháng 8 ngày trước khi được thả ra theo quy trình trục xuất. Theo một hiệp định được ký kết giữa chính phủ Mỹ và Việt Nam năm 2008, những người tị nạn Việt Nam đến Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, thời điểm hai quốc gia cựu thù bình thường hóa quan hệ ngoại giao, sẽ được bảo vệ không bị trục xuất trở lại Việt Nam. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã diễn giải lại hiệp định này khi cho rằng những người có tiền án tiền sự như anh Lâm sẽ phải bị trục xuất về nơi họ đã rời bỏ ra đi, cho dù họ đã thủ án tù. Gần 40 thượng nghị sĩ và dân biểu Liên bang Hoa Kỳ vào tháng 4 đã nêu lên quan ngại của họ về việc giam giữ và trục xuất người tị nạn Việt sau các thông tin về việc 33 người Việt bị trục xuất về nước trên chuyến bay từ Texas hồi tháng 3. Theo các nghị sĩ và dân biểu Mỹ, một bản hiệp định mới được thương thảo dưới thời chính quyền Tổng thống Trump về việc trục xuất người tị nạn Việt vừa được ký kết giữa hai chính phủ Mỹ và Việt Nam dưới thời Tổng thống Joe Biden. Trong khi chờ trục xuất, anh Lâm sống tại một khu nhà chuyển tiếp và tham gia cung cấp các dịch vụ và chăm sóc cho những người không nhà ở Oakland. Bà Sasuke Ina, một điều phối viên của nhóm Suru for Solidarity, nói với VOA rằng anh Lâm đã đối xử tốt với mọi người và nhận được nhiều lời khen ngợi.
He got a job, a full-time job, providing services to homeless people in San Francisco in
Anh đã có một công việc toàn thời gian tại một trung tâm cho những người không nhà cửa ở San Francisco, và anh ấy sắp được nâng lên chức giám sát vì anh ấy đã làm việc rất tốt. Anh ấy đã xung phong làm nhiều việc như quét dọn đường phố và hộ tống người già trong suốt thời gian có các vụ tấn công người gốc Á vì đại dịch.
Dù có một quá khứ phạm tội giết người, nhưng theo bà Ina cho biết, gần đây anh Lâm đã giúp cứu mạng sống của một người vì dùng thuốc quá liều bằng phương pháp hô hấp nhân tạo mà anh đã được đào tạo trong thời gian ở tù. Ông Jeffrey Gray, người được anh Lâm cứu mạng tại trung tâm dành cho những người vô gia cư, nói với KTVU Fox 2 rằng tôi biết ơn anh Lâm, biết ơn vì anh ấy đã ở đó. Suru for Solidarity cùng với Tổ chức Quyền Tự do Dân sự cho Cộng đồng Người Việt, Campuchia và Lào, gọi tắt là CIRAC, Liên minh Di dân của Sacramento, mạng lưới theo dõi giam giữ và một số nhóm vận động khác, đầu tháng này đã tổ chức một cuộc tập hợp ủng hộ lấy chữ ký cho thỉnh nguyện thư gửi đến Thống đốc Newsom để xin ân xá trực tiếp cho anh Lâm. Các tổ chức viết trong thỉnh nguyện thư hiện đã có hơn 3.370 chữ ký rằng nếu bị trục xuất, anh Lâm sẽ đối mặt với một chính quyền thù địch của Việt Nam, chịu sự giám sát của chính phủ và bị coi là kẻ phản bội. Anh ấy sẽ phải đối mặt với sự phân biệt đối xử trong việc tìm việc làm và các cơ hội khác để tìm kiếm một sự tồn tại an toàn. Theo quy trình xét duyệt, ân xá của California sẽ phải mất vài năm, nên trước nguy cơ anh Lâm có thể bị trục xuất trong vài tháng, các tổ chức này yêu cầu Thống đốc California trực tiếp ban ân xá cho người mà họ cho là đã bị trừng phạt bằng 32 năm ở tù. Thống đốc Newsom vào năm 2019 đã ân xá cho hai người tị nạn Việt Nam tới Mỹ từng phạm tội lúc còn trẻ nhằm ngăn lệnh trục xuất họ trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump lúc đó tăng cường các nỗ lực đưa người gốc Việt có tiền án tiền sự về Việt Nam. Bà Ina nói rằng điều đó làm bà hy vọng Thống đốc Newsom sẽ xét ân xá cho anh Lâm.
Anh Lâm là một người mà chúng tôi nghĩ là xứng đáng được bảo vệ. Chúng tôi cảm thấy là với câu chuyện của anh ấy, nếu chúng tôi có thể xin ân xá cho anh ấy, thì nó sẽ thu hút được sự chú ý đến những người tị nạn gốc Đông Nam Á khác, đặc biệt là Việt Nam, để họ được bảo vệ khỏi bị trục xuất trở lại nơi họ đã rời bỏ đi.
Sau khi được ra khỏi trại giam của ICE, anh Lâm lần đầu tiên được gặp em trai của mình, người giờ đây đã có một gia đình với ba đứa con và một công việc làm ổn định. Anh Lâm nói cuộc sống của anh đã hoàn toàn thay đổi khi anh tham gia vào các hoạt động cộng đồng trong hơn một năm qua. Anh Lâm cho biết anh mơ ước có một cuộc sống bình yên, một thứ mà anh chưa bao giờ có, và được trả nợ cũng như đóng góp cho cộng đồng để làm một công dân tốt.
Lúc sau mà cái giấy tờ với chú này mà được em xin xong xuôi hết á, đi đi tới mấy chỗ mấy đứa nhỏ để nói khuyên mấy đứa nhỏ đáng đừng có trên đường quê, đừng có chấp bè cái đảng, cho băng đảng, đừng có hút sách này nọ, tụi bay sống để có gia đình như vậy là quý lắm rồi, ráng học, ráng ăn học đi. Có mục tiêu của anh là vậy đó, để giúp cho từ nhỏ nó không có đi sai đường lạc lối như mình. Mình nói ra những cái lời nói của mình, những cái chuyện trải nghiệm của mình nhé, cho tụi nó biết, để cho nó có một cuộc sống có ý nghĩa.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên, các cộng tác viên ghi nhận ý kiến của một số người dân ở Sài Gòn về việc nhà chức trách thành phố đang triển khai 10.000 giường bệnh để điều trị những bệnh nhân nhiễm COVID-19. Sau đó là tâm tư của một số người buôn bán nhỏ đang chật vật mưu sinh với lệnh giãn cách xã hội.
Trước diễn biến số ca bệnh COVID-19 lây lan nhanh như hiện nay, nhà chức trách ở thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện phương án 10.000 giường điều trị bệnh nhân COVID-19. Hiện tại thì thành phố này đang có 11 bệnh viện chuyên tiếp nhận điều trị COVID-19 với 5.000 giường. Ông Lê Hồng Phát, một cựu viên chức, nhận xét.
Nghĩ là thế nào cũng tăng nữa, với thứ hai nữa là nhà nước đã sắp xếp để lo cho dân hết rồi, vậy đâu đến nỗi nào ví dụ như có lên đi chăng nữa cũng nhà nước cũng phải chịu thôi, chứ giờ sao giờ, bởi vì họ nhà nước đâu có kiểm soát hết. Ấy là người vì người chứ đài nó cũng nói nó len lỏi nhau đi xe hầm gặp tự rồi đi xe lâm lạnh rồi nọ để nó tràn vô đây rồi nọ, từ cái đó dịch bệnh nó mới lan lây ra. Chứ nếu không hồi xưa con cái các tỉnh bị chứ thành phố mình đâu có bị đâu. Cho nên thành phố mình vẫn buôn bán, vẫn làm kinh tế đều. Mình hy vọng là nó giảm được phần nào hay phần nấy. Chứ nếu không giảm thì chắc tình trạng này chắc bị phong tỏa nhiều, có thể là giới nghiêm nữa.
Với diễn biến dịch bệnh tiếp tục căng thẳng đã khiến công ăn việc làm càng thêm đình trệ, ông Nguyễn Văn Bính chia sẻ.
Dự dầu mà thêm 10.000 giường bệnh gì đó thì cái chuyện đó là cũng tốt thôi, nhưng mà mình cũng mong là không có được cái COVID này mau sớm là hết đi, chứ đừng có nhiều xảy ra nhiều người lây nhiễm và bệnh quá thì cái khổ sở lắm, làm ăn đồ cũng là khó khăn nữa.
Bệnh viện Ung Bướu cũng sẽ là nơi được dành riêng để điều trị các ca bệnh COVID tình trạng nặng. Việc chủ động kế hoạch chuyển đổi công năng của một số bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thành các bệnh viện chuyên tiếp nhận điều trị COVID là tốt. Song băn khoăn lớn nhất lại là vấn đề viện phí. Ông Phát ý kiến.
Tự nhiên nhà nước lo được 10.000 giường, tất nhiên là 10.000 người. Nhà nước chuẩn bị ra, nhưng mà khi con số nó lên tới, chúng nó thí dụ thôi, con số nó lên tới mức độ đó thì nhà nước lo, mà dân không ra tiền thì nhà nước có lo không? Phải không? Nhà nước có lo được cái vấn đề đó không? Hay là chỉ lo cho lấy có thôi? Ví dụ như bây giờ nhà nước nói nhà nước lo sẽ chuẩn bị cho 10.000 giường để lo cho cộng đồng, lo cho bà con để mà ngừa cái COVID sắp tới, nhưng mà ví dụ những người nghèo đó họ không có điều kiện thì nhà nước có bỏ không, hay là phải thâu tiền họ rồi họ chạy mượn đồ này mượn đồ kia đến chừng đó bọn xã hội đen nó tới nhà nó xiết cổ, nó xiết nhà luôn, cái đó mới là khổ.
Viện phí luôn là nỗi ám ảnh của tâm thế bất lực lúc người nghèo phải điều trị nội trú, ông Bính tự an ủi.
Cái COVID này thì nó lây thì lây lan rất nhiều đó, cho nên bây giờ đó thì mình chỉ nói là giờ là người dân mình thôi, cái ý thức giùm đó, những người nào mà có thấy mà cảm thấy mình bị bệnh thì mình phải đi test liền để cố gắng mình giữ cho dân chúng mình luôn. Thì bây giờ nó cũng tùm lum rồi, cho nên bây giờ cũng do là dân mình ý thức đi, cố gắng là hạn chế ra đường nè, không cần thiết. Thứ hai thì nhớ đeo khẩu trang, ra đường thì phải đeo khẩu trang cho nó kỹ lưỡng đó, cho nó an toàn cho mình và cộng đồng.
Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh dồn mọi nỗ lực phòng dịch, bao gồm cả thông báo sẽ sớm hỗ trợ an sinh người lao động nghèo khó, cũng như chích ngừa cho người dân đang hướng đến kỳ vọng dập được dịch, không phải cần đến phương án 10.000 giường bệnh. Ở ngày cuối cùng của tháng 6, theo nhà chức trách thành phố Hồ Chí Minh, thì số ca mắc COVID trên địa bàn thành phố đã vượt 4.000 trường hợp và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới. Chính điều này nên thành phố tiếp tục lệnh cấm chợ tự phát, bà Tâm kể về việc tự xoay sở.
Nếu cấm chợ thì mình vẫn phải giải tiền chỗ, thế nhưng mà mình sẽ lấy gọi là chút hàng, mình sẽ đi bán dòng dòng, phục vụ bà con, lối xóm, những người thân quen. Mình cũng không có tụ tập những chỗ đông người á, thì để cũng bán rồi để lấy tiền ăn tiền trọ, chứ bây giờ mình đi vào quê vào đây rồi cũng phải dàn đền chỗ nữa chứ, đền điện đền nước mình nghỉ hoài thì mình đâu có thể sống được.
Khi chợ tự phát buộc tạm dừng vì e ngại không kiểm soát được nguồn lây dịch bệnh, tiểu thương chuyển qua bán rong, bà Liên kể.
Khác thì giờ đông cấm hết mà tự phát như chợ nào cũng cấm, như cái chợ ở đây nó cũng cấm mà cô bán đâu có được, hồi sáng giờ cô bán được cái 2 ký cam. Đó, mấy người quen mua được má bán bẻ 2 ký cam chứ sợ công an nó xuống nó bắt nó phạt nữa. Nó phạt làm mười mấy triệu không mà bán giá cam này lời được nhiều, có 220 ngàn. Có đâu. Nó phạt ở tiền nào em.
Việc thuê mặt bằng ở các nhà mặt tiền đường để làm nơi buôn bán hiện cũng buộc dừng. Thế nhưng khi không có sự hiện diện của lực lượng tuần tra, đôi nơi nào đó người ta lại bày bán với hy vọng kiếm chút đỉnh tiền cho bữa cơm gia đình. Song trong tình cảnh giăng dây vầy, buôn bán cũng khó, bà Tâm kể.
Cô có bán trong nhà cũng không có được, bởi vì cô ba cô chợ tự phát đấy, mà cô mướn trong nhà đấy nhưng mà người ta cũng không cho. Người ta không có cho, người ta kêu cấm chợ là phải cấm luôn. Không được tụ tập đông người.
Việc cấm buôn bán kéo dài đã đẩy người đang ở trọ vừa thiếu hụt tiền ăn vừa không có tiền thuê trọ, bà Liên nói.
Ở nhà không mà cô không có bán được. Là công nhất là công an nó đuổi, gì nữa là bán không có người nữa, không có bán không có được. Thành cô ở nhà biết. Bây giờ thấy ở nhà lâu quá không có tiền ăn, không có tiền đến phòng trọ, bữa nay mới đi mua bán 7 kiếm đồng cho giờ ở nhà. Chết luôn ở con quơ. Không có ăn luôn ở con quơ.
Những người lao động nhập cư như bà Liên, bà Tâm thì chuyện hỗ trợ an sinh nhiều khi là giấc mơ xa vời, bà Tâm kể.
Cái năm ngoái có thủ tướng có ra là được hỗ trợ những người bán hàng gạo đó, làm ra những người lao động cực khổ là được bao nhiêu, được tiền đấy 3 tháng, nhưng mà chỗ cô không có được hưởng cái gì cả. Nên là năm nay thì cũng chưa thấy nói gì hết, chắc cô nghĩ là cũng không có được cái hưởng cái gì hết.
Vẫn chưa biết khi nào sẽ kết thúc lệnh cấm buôn bán ở chợ tự phát. Tiểu thương chịu lệnh cấm đoán này cũng chưa biết số phận họ sẽ về đâu khi bị chặn đường mưu sinh, và cũng không ai trả lời họ rằng cứ giãn cách vậy thì lấy gì người ta sống.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình của Việt Hùng từ khu vực thủ đô Washington.
Dạo quanh những trung tâm thời trang ở ngoại ô thủ đô Washington DC có một điều mà ai cũng dễ dàng nhận thấy. Đó là những vị trí đậu xe gần cổng ra vào nhất và cũng có thể nói là thuận tiện nhất như thế này hiện tại được dành cho những người lái xe điện. Bên cạnh việc được đậu xe ở chỗ thuận tiện, chủ những chiếc xe loại này còn được sạc điện miễn phí ở đây. Những sự ưu tiên rất hấp dẫn dành cho xe điện như thế này có mặt ở gần như tất cả các trung tâm thương mại, các khu chợ thực phẩm hay các khu vui chơi giải trí ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Và chỉ cần sở hữu một chiếc xe điện thay vì xe chạy bằng xăng truyền thống là bạn đã có thể được hưởng mọi quyền ưu tiên này.
Mặc dù có giá thành tương đối là đắt đỏ, thường là gấp từ 2 cho tới 3 lần những chiếc xe thông thường. Tuy nhiên với những tiện ích mà xe điện đem lại thì nhiều gia đình người Mỹ đã lựa chọn sử dụng những chiếc xe điện thay cho những chiếc xe chạy bằng xăng thông thường.
Những phần mềm tích hợp ngay trong điện thoại thông minh cho phép chủ xe có được đầy đủ thông tin thực về tình trạng xe, nhiệt độ trong xe để điều chỉnh theo ý muốn trước khi lên xe. Hay đơn giản là ứng dụng tự lái thông minh cho phép xe tự động đưa chủ nhân về tới nhà an toàn trong hoàn cảnh mọi người trong xe đều mệt mỏi, không thích hợp để vận hành xe trên đường. Chỉ là hai trong số rất nhiều tiện ích khiến xe điện chinh phục được nhiều khách hàng ở Mỹ. Thị trường xe điện đang thực sự là thị trường rất nóng tại Mỹ khi những chiếc xe điện ngày càng phổ biến hơn trên đường phố mỗi ngày.
Hiện tại thì đang có một cuộc chạy đua rất gắt gao giữa các hãng sản xuất xe điện ở Mỹ. Các thương hiệu xe hơi lớn trên thế giới đang cố tìm mọi cách để sản xuất ra những chiếc xe điện vừa có ngoại hình bắt mắt, vừa mạnh mẽ, lại vừa đem lại nhiều tiện ích. Bởi theo dự báo thì thị trường Mỹ sẽ trở thành một trong những thị trường đầu tiên cũng như là thị trường tiêu thụ xe điện lớn nhất trên thế giới.
Theo đánh giá của các chuyên gia thì giá xe điện tại Mỹ có thể sẽ giảm trong thời gian tới nếu kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng trị giá 2.000 tỷ đô la của Tổng thống Biden được thông qua. Theo đó, hàng tỷ đô sẽ được chi ra để thúc đẩy sản xuất xe, pin, phụ tùng và vật liệu được sản xuất tại các nhà máy trong nước. Nhiều ưu đãi thuế mới sẽ được đưa ra bên cạnh việc xây dựng mạng lưới 500.000 trạm sạc trên toàn quốc. General Motors hiện là hãng xe tham vọng nhất khi tuyên bố dừng sản xuất xe chạy xăng và dầu từ năm 2035, tiến tới các dòng xe chạy hoàn toàn bằng điện.
Khi đại dịch COVID-19 ập tới, cả thế giới ngỡ ngàng. Đại dịch đã cho chúng ta thấy những lỗ hổng lớn trong công tác chuẩn bị và khả năng ứng phó với virus của chúng ta. Các chuyên gia y tế cho rằng chúng ta sẽ đối mặt với một đại dịch khác nữa. Phóng viên Carol Pearson của VOA tường trình đại dịch kế tiếp không nhất thiết sẽ nghiêm trọng như COVID-19. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây qua phần trình bày của Tấn Chương.
Đại dịch COVID-19 đã để lại một thế giới đầy tang thương. Một số quốc gia có thể đã thoát khỏi những đợt lây nhiễm virus, một số khác thì chưa. Một số vẫn đang trong tình trạng phong tỏa và rất nhiều người, bao gồm cả các nhà khoa học, đang tự hỏi tại sao không thể kiểm soát đại dịch tốt hơn. Bác sĩ Tom Frieden từ lâu đã làm công tác kiểm soát dịch bệnh. Ông là cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ.
We may never know whether COVID could have been stopped.
Chúng ta có thể sẽ không bao giờ biết được COVID lẽ ra có thể ngăn ngừa được hay không. Tuy nhiên, điều thực sự quan trọng cần hiểu là cứ mỗi ngày, ngành y tế công và nhân viên y tế trên toàn cầu đang nỗ lực để ngăn chặn dịch bệnh.
Cách đây gần một thập niên, một đại dịch chết người khác có tên là MERS đã bùng phát ở Trung Đông.
Khi còn là giám đốc CDC, tôi thường hay hỏi mọi người, các bạn có nhớ đợt bùng phát dịch MERS tại Mỹ không? Và họ có vẻ hơi bối rối và nói không. Và tôi nói rằng đó là vì chẳng có đại dịch nào như thế xảy ra ở Mỹ cả. Chúng ta đã thiết lập các phương pháp xét nghiệm virus này. Chúng ta đã báo động cho các nhân viên y tế. Họ có tìm thấy một số ca và virus không lây lan.
Bác sĩ Frieden nay lãnh đạo Reserve to Save Lives, một tổ chức đang nghiên cứu làm thế nào mà các nước nghèo hơn đánh bại được dịch bệnh. Nghiên cứu dẫn ra những ví dụ về cách thức mà các nước ngăn chặn được dịch bệnh thông qua sự lãnh đạo sáng suốt, đầu tư vào cơ sở y tế và các nhân viên y tế và sự tham gia của cộng đồng. Anthrax, bệnh than, là một loại vi khuẩn xuất hiện tự nhiên trong đất. Vi khuẩn này giết chết những loài ăn cỏ trừ phi chúng được tiêm vaccine. Bệnh than cũng có thể khiến những ai tiếp xúc và ăn thịt nhiễm khuẩn tử vong. Tại Kenya, các tình nguyện viên được đào tạo để nhận biết dấu hiệu của bệnh và báo cáo chúng. Hai năm trước, bệnh than bùng phát trong một cộng đồng bộ lạc. Một tình nguyện viên báo cáo sự việc và các nhân viên y tế hành động và hơn 10.000 vật nuôi được tiêm chủng và kết quả là dịch bệnh được chặn đứng. Trong suốt dịch Ebola ở Tây Phi chấm dứt 5 năm trước, Nigeria không bị ảnh hưởng nhờ có một chương trình tiêm chủng bại liệt tích cực. Các nhân viên y tế đã có sẵn những đầu mối liên lạc trong cộng đồng và họ biết cách truy vết tiếp xúc và diễn giải dữ liệu từ phòng thí nghiệm.
Việc huy động đội ngũ chống bại liệt tại Lagos thực sự là một trong những câu chuyện thành công mà chúng ta cần nhân rộng.
Nigeria kiểm soát được bùng phát Ebola chỉ trong vòng 2 tháng, thay vì 2 năm như những quốc gia khác. Bác sĩ Frieden nói, với cơ sở hạ tầng phù hợp, cùng với sự lãnh đạo sáng suốt và hành động nhanh chóng, một vài dịch bệnh không chỉ có thể ngăn chặn được mà thực tế đã ngăn chặn được. Các quốc gia phải hợp tác để ngăn chặn dịch bệnh lây lan khắp thế giới. Và có một bài học mà giới chuyên gia cho rằng COVID-19 đã dạy cho chúng ta, đó là thế giới vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với đại dịch tiếp theo. Và họ nói rồi sẽ có đại dịch nữa trong tương lai.
Công nghệ nhận diện khuôn mặt đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong việc hỗ trợ lực lượng chấp pháp điều tra các vụ phạm tội. Tuy nhiên, giới vận động bảo vệ quyền dân sự đang lên tiếng cảnh báo về khả năng công nghệ này bị lạm dụng, gây ảnh hưởng tới quyền riêng tư của mỗi cá nhân. Mời quý vị theo dõi.
Hai năm trước, các đặc vụ liên bang bắt giữ một người đàn ông tại bang Nevada vì tình nghi đăng ảnh xâm hại tình dục một bé gái 7 tuổi. Họ đã có thể nhận dạng được người đàn ông này chỉ nhờ một tấm ảnh duy nhất và đối chiếu nó với một bức ảnh được tìm thấy bởi Clearview AI, một dịch vụ nhận diện khuôn mặt chứa 3 tỷ bức ảnh thu thập từ Internet. Tôn Thất Hoàng, CEO và người đồng sáng lập công ty nói,
Ông ta xuất hiện trong một bức ảnh của ai đó chụp tại phòng gym trong gương. Họ đã có thể xác định được phòng gym và nhận dạng được nghi phạm. Cuối cùng ông ta bị kết án 35 năm tù và họ cứu được bé gái 7 tuổi.
Công ty này cho biết hơn 3.000 cơ quan thực thi pháp luật tại Mỹ đang sử dụng phần mềm của họ. Phần mềm sử dụng thuật toán tiên tiến nhằm nhận dạng và khớp các khuôn mặt. Trung sĩ Jason Webb, hiện đang công tác tại Sở Cảnh sát thành phố Oxford, bang Alabama, nói công nghệ này đang tạo nên sự khác biệt.
Tôi biết rất nhiều vụ đã được giải quyết nhờ vào phần mềm này. Rất nhiều đứa trẻ đã được bảo vệ nhờ vào nó.
Nhưng ông nói thêm,
bạn không thể chỉ dựa hoàn toàn vào kết quả nhận diện khuôn mặt để có được trác bắt giữ. Điều tôi làm là tập trung vào quá trình điều tra, rồi sau đó kiểm tra và sử dụng những công cụ khác mà chúng tôi có. Và nếu phát hiện đúng nghi phạm, chúng tôi sẽ có thể chứng minh được.
Phần mềm này cũng giúp lực lượng chấp pháp nhận diện được các nghi phạm xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ hồi tháng 1. CEO Tôn Thất Hoàng của công ty cho biết,
lực lượng chấp pháp đã có thể nhanh chóng nhận diện bọn họ và giảm thiểu những trường hợp nhận diện nhầm và cũng đẩy nhanh tốc độ điều tra.
Tuy nhiên, các công ty mạng xã hội và những người vận động bảo vệ quyền dân sự cho rằng thứ phần mềm đầy quyền lực này có thể vi phạm quyền riêng tư của người dân. Kate Duan, cố vấn pháp lý cao cấp tại Hiệp hội các quyền tự do dân sự Mỹ, gọi tắt là ACLU, phát biểu.
Ngay cả khi công nghệ nhận diện khuôn mặt cho kết quả chính xác tuyệt đối, nó khơi lên những lo ngại lớn về việc chính quyền có khả năng giám sát chúng ta khắp mọi mặt đời sống của chúng ta.
ACLU cũng như các tổ chức bảo vệ quyền dân sự khác cũng bày tỏ lo ngại về việc những công nghệ như thế này rơi vào tay những chính phủ áp chế.
Hệ lụy thật đáng sợ, đặc biệt là những gì đang diễn ra tại Trung Quốc, nơi mà chính phủ đang cố gắng theo dõi nhất cử nhất động của người dân.
Bà nói ít nhất cần có sự giám sát và những quy định. Cho tới lúc đó, bà ủng hộ cấm tuyệt đối lực lượng chấp pháp sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt. CEO của Clearview nói phần mềm của công ty có những chỉ dẫn.
Lúc nào cũng có những dòng nhắc nhở khách hàng hiện lên nói rằng bạn không thể sử dụng phần mềm này như công cụ duy nhất để tiến hành bắt giữ.
Và anh cho biết công ty của anh chỉ hạn chế đối tượng khách hàng phần lớn trong chính phủ và lực lượng chấp pháp tại Mỹ tính tới thời điểm hiện tại. Và trong khi tranh luận xung quanh việc sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt đang tiếp diễn, một số người trong lực lượng chấp pháp hy vọng có thể tiếp tục sử dụng công nghệ này. Trung sĩ Jason Webb của Sở Cảnh sát Oxford nói,
nếu bạn xác định được người mất tích hoặc tìm ra kẻ đang gây hại cho trẻ em, thì dùng nó rất đáng.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11:00 tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10:00 tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 7 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.